114 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 8 đến 15. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đổi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Và kìa, Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Ga-li-lê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì kìa, mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục, sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, truyện các thánh ẩn tu trong sa mạc thời giáo hội tiên khởi có kể lại câu chuyện như sau. Một người đàn ông nọ nghe đồn về rất nhiều phép lạ do các bậc chân tu thánh thiện thực hiện, nhưng ông không chấp nhận một lời đồn đại nào. Ông chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe. Thế là ông lên đường để diện kiến cho bằng được vị chân tu. Ông gọi một đệ tử lại và hỏi: "Thầy của anh đã làm được bao nhiêu phép lạ rồi?" Người đệ tử trả lời: "Không thể đếm xuể được. Trong xứ của ông, người ta xem như là phép lạ mỗi khi Thiên Chúa làm theo ý muốn của con người. Còn ở đây thì trái lại, chúng tôi coi là phép lạ mỗi khi con người thực thi thánh ý Chúa." Phép lạ mỗi khi con người thực thi thánh ý Chúa, đó có thể là ý tưởng được rút ra từ bài tin mừng hôm nay. Thánh Matthew là tác giả duy nhất đã so sánh thái độ của hai dạng chứng nhân về việc Chúa phục sinh. Một bên là những người phụ nữ đã từng theo Chúa Giêsu, và một bên là những lính canh mộ do các thượng tế và biệt phái sắp đặt. Cả hai bên đều nhận lãnh một sứ điệp. Những người phụ nữ được các thiên thần cổ võ đã lên đường loan báo sứ điệp phục sinh cho các tông đồ. Những lính canh mộ thoạt tiên cũng lãnh nhận các sứ điệp như thế. Họ đã chứng kiến một phép lạ, nhưng thay vì tuân phục với đức tin, họ đã bóp méo và chối bỏ sự thật. Một sự kiện nhưng hai phản ứng. Với sự tuân phục của đức tin, các phụ nữ đã đón nhận phép lạ và trở thành sứ giả của tin mừng phục sinh. Trong khi đó, với thái độ mù quáng và khước từ, những lính canh mộ đem biến sự kiện thành một bôi nhọ và phỉ báng. 2000 năm qua, và mãi mãi về sau, sứ điệp phục sinh vẫn tiếp tục được loan báo. Phép lạ phục sinh vẫn mãi mãi tiếp diễn. Các tông đồ và những người phụ nữ được Chúa hiện ra có lẽ diễm phúc hơn chúng ta. Thế nhưng, các ngài cũng không được trang bị hơn chúng ta khi đứng trước việc Chúa sống lại và hiện ra. Những lính canh mồ cũng chứng kiến các điều lạ lùng, nhưng với họ, những điều đó chưa phải là phép lạ. Phép lạ thiết yếu không phải là một việc phi thường, nhưng trước tiên là một gặp gỡ trong đức tin. Chỉ trong đức tin, con người mới tin nhận phép lạ. Có phép lạ khi con người thực thi thánh ý Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu của Ngài. Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện và tác động trong lịch sử nhân loại. Nhưng chỉ khi nào con người tin nhận và sống theo thánh ý Thiên Chúa, con người mới nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu đã tuyên bố phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Có tâm hồn trong sạch chính là để cho Chúa ngự, chính là chiều theo tư tưởng và ý muốn của Ngài. Nguyện xin ánh sáng Chúa Kitô phục sinh soi sáng và hướng dẫn tâm tư hành động của chúng ta, để trong mọi sự chúng ta sống theo thánh ý Ngài, và như vậy cảm nhận được phép lạ của tình yêu Ngài trong từng giây phút của cuộc đời. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ tiệc ly tại một trung tâm chăm sóc người già và khuyết tật. Năm nay, một lần nữa, Đức Thánh Cha Francisco quyết định không cử hành thánh lễ tiệc ly trong khung cảnh uy nghi của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, nhưng đã chọn một nơi khiêm tốn, kề bên những đau khổ của con người. Năm ngoái, khi vừa được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã gây bất ngờ khi cử hành thánh lễ tiệc ly tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên Casa del Mamo ở ngoại ô phía bắc Roma và rửa chân cho các tù nhân trẻ tại đây cả nam lẫn nữ. Ngày thứ năm tuần thánh, lần thứ hai trong tư cách giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn cử hành thánh lễ tiệc ly tại một trung tâm chăm sóc người già và khuyết tật ở Roma, trung tâm Mẹ Maria Chúa Quan Phòng, do tổ chức Don Carlo Gnocchi điều hành. Đây là nơi đón tiếp những người cao tuổi và nghèo, thuộc về một trong nhiều vùng ngoại vi của xã hội hiện đại, một xã hội coi trọng năng suất và hình thức bên ngoài, đồng thời loại bỏ người già và người khuyết tật, vì những người này thường bị coi là gánh nặng cho người thân của họ và cho những người nộp thuế. Nhiều lần Đức Thánh Cha đã đề cao sự giàu có của người cao niên vốn bị đánh giá thấp trong nền văn hóa loại bỏ của xã hội hiện nay. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, di sản mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta là, hãy là người tôi tớ phục vụ nhọc. Bây giờ tôi sẽ thực hiện cử chỉ này, nhưng tất cả chúng ta hãy nghĩ đến người khác, làm sao để phục vụ họ tốt hơn, đó là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện. Đức Thánh Cha nói thêm, chúng ta vừa nghe trong bài đọc điều Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly, cử chỉ ly biệt này là một lời di chúc. Thiên Chúa trở thành người tôi tớ. Lời di chúc đó là, anh em phải trở nên tôi tớ phục vụ lẫn nhau, phục vụ trong yêu thương. Sau đó, Đức Thánh Cha nói rằng, cử chỉ này càng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc vì chỉ có người nô lệ, người tôi tớ mới làm công việc rửa chân, và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly khi lập bí tích thánh thể đã dùng cử chỉ rửa chân này để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải là người tôi tớ phục vụ lẫn nhau. Sau đó, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 bệnh nhân thuộc nhiều độ tuổi và sắc tộc khác nhau. Họ từ 16 đến 86 tuổi, có 9 người Italia và 3 người nước ngoài, trong đó có một người Hồi giáo. Với các khuyết tật của mình, họ là hiện thân của các hình thức yếu đuối mới hay cũ mà cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi nhận ra đó chính là Chúa Kitô chịu đau khổ. Không có ca đoàn nổi tiếng của nhà nguyện Sistine hát lễ, mà ca đoàn gồm chính các thành viên của trung tâm và các thiện nguyện viên đến đây sinh hoạt mỗi Chủ nhật.
In Roma, đàn thánh giá thứ 6 tuần thánh tại đấu trường Colosseum, suy niệm về tội lỗi và bất công. Đàn thánh giá do Đức Thánh Cha chủ sự tại đấu trường Colosseum ở Roma trong ngày thứ 6 tuần thánh năm nay mời gọi chúng ta suy tư về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và những hậu quả thảm khốc của nó, về nỗi đau khổ của người dân di cư và các tệ nạn đang hủy hoại sinh mạng của người trẻ. Các bản văn suy niệm do Đức Tổng giám mục Giancarlo Pregontini soạn đã được Nhà xuất bản Vatican phổ biến hôm thứ Ba 15 tháng 4. Trong các bài suy niệm 14 chặng đàng thánh giá của Chúa, Đức Tổng giám mục Pregontini mô tả những tình trạng bi thảm gây đau khổ cho rất nhiều người trong thế giới hôm nay, cả những người ở địa phương của Ngài, là Tổng giáo phận Campobasso Boiano ở phía nam trung bộ Italia. Trong các bài suy niệm, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm nơi cây gỗ thập giá của Đức Kitô, những tội lỗi của con người và những bất công đối với người đồng loại của chúng ta. Đó là cuộc khủng hoảng kinh tế đưa tới những hậu quả xã hội nghiêm trọng như việc làm bấp bênh, thất nghiệp, đầu cơ tài chính, các vụ tự tử của các nhà lãnh đạo kinh doanh và nạn tham nhũng. Đức Tổng giám mục Pregontini đưa chúng ta đối mặt với cuộc sống khốn khó của những người nhập cư, những vết thương của các phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, những khủng hoảng tinh thần của các trẻ em bị lạm dụng, nỗi đau của những người mẹ mất con trong chiến tranh, hoặc tệ nạn lạm dụng rượu và ma túy. Một lần nữa, Đức Tổng giám mục Pregontini trở lại với miền đất địa phương của Ngài, nơi nhiều trẻ em chết vì ung thư do các chất thải độc hại gây ra, và những người tị nạn từ châu Phi đã thiệt mạng khi vượt qua những nguy hiểm với hy vọng tìm kiếm một nơi ở mới. Đau khổ của chính Đức Kitô cũng giống như đau khổ của các tù nhân trong các nhà tù quá tải, hậu quả của nạn quan liêu và một hệ thống tư pháp chậm chạp, và của những tù nhân trong các nhà tù vẫn còn dùng hình thức tra tấn. Chúng ta được kêu gọi để kiến tạo những chiếc cầu liên đới và chiến thắng nỗi sợ hãi bị cô lập, hầu tìm ra những giải pháp chung cho các vấn đề xã hội. Cũng như Chúa Giêsu đã ngã xuống 3 lần trên đường đi đến Golgotha, chúng ta cũng phải trả lời được cho những thách đố này, vì biết rằng Chúa vẫn ở với chúng ta. Nhưng chúng ta phải đứng lên trên đôi chân của mình và giúp người khác trong tình liên đới. Chỉ qua việc giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta mới có thể hy vọng gánh được sức nặng của thập giá.
Tin Vatican. Trong thánh lễ truyền dầu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng linh mục được sức dầu là để sức dầu cho dân Chúa. sáng thứ năm tuần thánh 17 tháng 4 vừa qua, lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 1.500 linh mục, giám mục và hồng y. Chủ đề bài giảng của Đức Thánh Cha là niềm vui của ơn gọi linh mục. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu một linh mục không cảm nhận được hạnh phúc trong ân sủng của Thiên Chúa, cuộc đời của linh mục ấy sẽ vô dụng. Linh mục là người được sức dầu hân hoan để lại sức dầu ấy cho những người khác. Vì thế, niềm vui của linh mục là một kho tàng vô giá, không chỉ cho các linh mục mà còn cho toàn thể dân Chúa. Nhấn mạnh đến niềm vui linh mục là niềm vui bắt nguồn từ tình yêu của Chúa Cha, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi không nghĩ mình quá lời khi nói rằng bản thân linh mục thực sự rất nhỏ bé. Sự cao cả không gì sánh bằng của hồng ân được ban cho chúng ta để thi hành sứ vụ xếp chúng ta vào số những người bé nhỏ nhất trong loài người. Linh mục là người nghèo nhất trong mọi người nếu Chúa Giê-xu không làm cho linh mục được nên giàu có bằng cái nghèo của người. Là tôi tớ vô dụng nhất trong các tôi tớ nếu Chúa Giê-xu không gọi linh mục là bạn của người. Là người điên rồ nhất trong mọi người nếu Chúa Giê-xu không kiên nhẫn dạy bảo linh mục như đã dạy bảo Phê-rô. Là người yếu đuối nhất trong các Kitô hữu nếu vị mục tử tốt lành không củng cố linh mục ở giữa đoàn chiên. Đức Thánh Cha nói tiếp, không ai nhỏ bé hơn một linh mục bị bỏ mặc cho sức riêng mình. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục hãy xin mẹ Maria gìn giữ, che chở và bắt chước Đức Mẹ trong phúc âm, hãy nói rằng, tôi là một linh mục vì Chúa đã đoái nhìn phận hèn của tôi. Ngài giải thích rằng, trong thân phận hèn kém ấy, chúng ta có được niềm vui. Và Đức Thánh Cha kể ra ba khía cạnh của niềm vui này, niềm vui được sức dầu, niềm vui bất diệt và niềm vui được sai đi. Về niềm vui được sức dầu, Đức Thánh Cha nói rằng, niềm vui này thấm nhập tận trong cõi lòng chúng ta, uốn nắn và củng cố tâm hồn chúng ta bằng bí tích. Qua các dấu hiệu và hành động thực hiện trong nghi thức kiểm chức, ân sủng đổ đầy tràn, dồi dào trang chứa và trọn vẹn nơi mỗi linh mục. Chúng ta được sức dầu đến tận xương tủy, và niềm vui của chúng ta dâng trào từ sâu thẳm bên trong là âm vang của việc sức dầu này. Về niềm vui bất diệt, Đức Thánh Cha giải thích rằng, đó là niềm vui tròn đầy mà không ai có thể lấy mất hay thêm vào, và là nguồn mạch của niềm vui không hề vơi cạn. Niềm vui ấy có thể ngủ yên hoặc bị tội lỗi hay những khó khăn của cuộc sống bóp nghẹt, nhưng ở trong sâu thẳm, niềm vui ấy vẫn nguyên vẹn như than hồng ủ dưới lớp tro, lúc nào cũng có thể bùng lên. Về niềm vui được sai đi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, niềm vui ấy ở trong mối tương quan mật thiết với dân thánh trung thành của Thiên Chúa, bởi vì đó là một niềm vui mang tính truyền giáo rất sâu đậm. Linh mục được sức dầu là để sức dầu cho dân Chúa, rửa tội và thêm sức, chăm sóc và thánh hóa, chúc lành, an ủi và loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, niềm vui này chỉ bật lên khi người mục tử ở giữa đoàn chiên mình. Đó là một niềm vui được bảo vệ, được chính đoàn chiên canh giữ. Ngay trong những khi u ám, khi mọi thứ xem ra tối tăm và cảm giác bị cô lập xâm chiếm chúng ta, những lúc bơ phờ và chán nản đôi khi xảy đến trong cuộc đời linh mục, tôi cũng đã có trải nghiệm ấy. Cả trong những lúc như thế, dân Chúa sẽ bảo vệ niềm vui ấy. Tiếp theo, Đức Thánh Cha nói đến ba người chị em của niềm vui đời linh mục. Đó là khó nghèo, trung thành và vâng phục, sẽ vây quanh, chăm sóc và bảo vệ niềm vui của linh mục. Sau khi quảng diễn ý tưởng ba người chị em này, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa cho có nhiều người trẻ khám phá được nhiệt tình làm bừng lên niềm vui ấy trong tâm hồn, ngay khi mạnh dạn và mau mắn đáp lại lời Chúa kêu gọi. Đức Thánh Cha cũng xin Chúa gìn giữ niềm vui trong ánh mắt của linh mục mới được thụ phong để họ ra đi tiêu hao chính mình giữa dân Chúa. Xin củng cố niềm vui của các linh mục đã thi hành sứ vụ lâu năm, đặc biệt những linh mục cảm thấy gánh nặng của sứ vụ. và xin cho niềm vui nơi những linh mục đứng tuổi luôn giữ được nét sâu sắc và sự chín chắn khôn ngoan. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha xin cho niềm vui của các linh mục cao niên, dù khỏe mạnh hay đau yếu, được tỏa sáng. Đó là niềm vui của Thánh Giá, vì biết rằng chúng ta sở hữu một kho tàng bất diệt trong những bình sành dễ vỡ. Xin cho các ngài tìm thấy hạnh phúc dù ở bất cứ đâu, nếm trải hương vị của vĩnh cửu trong dòng thời gian trống qua. Và chớ gì, các ngài cảm nghiệm niềm vui chuyển giao ngọn đuốc, niềm vui nhìn thấy những thế hệ mới con cái thiêng liêng của mình, cũng như niềm vui đón nhận những lời hứa với nụ cười nhẹ nhàng và niềm hy vọng không làm mình thất vọng.
Tin Palestine. Người Kitô hữu Palestine bị lấy mất quyền mừng lễ phục sinh ở Jerusalem. Các giáo xứ đều chuẩn bị mừng lễ, ở vùng cận đông cũng thế. Nhưng các Kitô hữu Palestine có thể đến được Jerusalem không? Họ đang kêu gọi nới lỏng an ninh trong dịp lễ phục sinh. Họ đã gửi kiến nghị lên tòa án tối cao của Israel để đòi chính phủ và cảnh sát Israel bãi bỏ các hạn chế đi lại. Những hạn chế này đã ngăn chặn không cho các tín hữu đến nhà thờ mộ Thánh Chúa và các địa điểm khác vào ngày thứ bảy tuần thánh. Trong ngày này, cảnh sát luôn dự định thiết lập các rào chắn và tòa án vẫn không có ý kiến. Vì vậy, để có cơ hội đến được những nơi thánh, các Kitô hữu Palestine phải xin giấy phép đi lại của chính quyền Israel. Cha Somali, chính xứ giáo xứ Beth Shala gần Bethlehem, vẫn đang chờ được cấp giấy phép. Cha đã dự định cùng đi với giáo dân của mình đến Jerusalem vào Chủ nhật lễ đá. Năm nào cũng phải chờ như thế. Sau đây là cuộc trò chuyện của cha Somali với Đài Vatican. Lễ phục sinh sắp tới, cha có đi Jerusalem không? Mỗi lần họ đều cấp giấy phép cho chúng tôi trước một hoặc hai ngày. Như thế rất khó để tổ chức cho các cộng đoàn Kitô hữu có mặt ở Jerusalem. Đó là tâm địa của người Israel. Vậy thì giáo hội ở Jerusalem chỉ là giáo hội dành cho người nước ngoài. Điều đó không đúng. Có rất nhiều Kitô hữu địa phương sống ở Jerusalem. Cũng có các Kitô hữu Palestine ở trong khu vực Bethlehem nữa. Cha có nhận thấy đó là một sự thụt lùi không? Ngày thứ bảy tuần thánh bao giờ cũng là một điều khó khăn tại Jerusalem. Ngay cả khi tôi còn là một chúng sinh hồi 20 năm trước, thật không dễ dàng để được vào thành phố này. Năm nay sẽ còn khó khăn hơn vì các Kitô hữu Palestine chính thống và công giáo đều mừng lễ phục sinh vào cùng một ngày, nên ai cũng đến đó. Ngoài ra có rất nhiều khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến đây để mừng lễ phục sinh, và họ cũng muốn tham dự. Nhưng Israel dành ưu tiên cho họ, chứ không phải cho chúng tôi. Vậy thì, nếu muốn đến Jerusalem, cha sẽ làm cách nào? Thành Jerusalem cũ hoàn toàn bị phong tỏa. Tòa Thượng Phụ đã xin giấy phép đặc biệt cho các chúng sinh được đi xe vào thành cổ. Nhưng đối với các Kitô hữu, hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Năm nay chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách đến Jerusalem, nhưng phải có giấy phép để đi qua nút chặn. Không có giấy phép là không được. Thưa cha, nói chung, thái độ của chính quyền đối với các Kitô hữu Palestine như thế nào? Đối với người Israel, chúng tôi phải có hộ chiếu. Điều đó có nghĩa rằng, hoặc bạn là người Palestine, hoặc không phải là người Palestine. Và nếu các cuộc đàm phán với người Palestine không đạt được kết quả, dân tộc Palestine vẫn đành chịu và sẽ không được phép. Và bây giờ sắp đến lễ phục sinh, giấy phép lại bị cắt giảm hoặc không được cấp để tham dự lễ phục sinh. Đây là thực tế mà người Israel chúng tôi phải làm quen. Thưa cha, việc không đến được Jerusalem dự lễ phục sinh ảnh hưởng đến cha và giáo dân của cha ra sao? Đó sẽ là một cử hành bị bỏ lỡ vì mọi người đều quen với việc Bethsala và các vùng xung quanh đến đó vào dịp lễ phục sinh hoặc sau đó để cử hành thánh lễ hoặc đi đàn thánh giá. Chúng tôi thực sự rất buồn nếu không được đến Jerusalem. Điều đó đi ngược lại tất cả các quyền con người và tất cả các điều luật đã ký kết với nhà nước Vatican về việc được tự do đến những nơi thánh. Đối với người Kitô hữu Palestine chúng tôi, Jerusalem là điều gì đó rất đặc biệt, là nơi đức tin Kitô giáo của chúng tôi được sinh ra. Đức tin được sinh ra từ Chúa Phục sinh. Đúng là Bethlehem rất quan trọng, nhưng Jerusalem cũng thế. Nơi Chúa Phục sinh rất quan trọng đối với chúng tôi. Thế nên, chúng ta thấy rằng mọi người từ khắp nơi trên thế giới được đến Jerusalem để cử hành lễ Phục sinh. Còn chúng tôi chỉ cách Jerusalem 8 dặm lại không được đến đó. Điều đó làm cho chúng tôi rất buồn và khiến cho các giáo dân của chúng tôi đi tìm một hộ chiếu khác để có thể sống đúng phẩm giá trên miền đất của mình. Chúng tôi là những người sinh ra ở đây, nhưng họ lại không cho chúng tôi đi qua. Vì vậy, là người nước ngoài ở đất nước của chúng tôi lại tốt hơn. Cuối cùng, cha có muốn nói thêm điều gì hay muốn đưa ra lời kêu gọi nào không? Tôi xin Đức Thánh Cha, Ngài sắp đến thăm chúng tôi trong gần 1 tháng nữa. Hãy nói một lời hòa bình và công lý cho thánh địa của chúng tôi và cho tất cả các Kitô hữu trên thế giới, cho những người đang lắng nghe chúng tôi, để họ biết được câu chuyện của chúng tôi. Đối với cộng đồng Kitô hữu chúng tôi đang ở trên đồi Canvey, và chúng tôi phải đóng thuế để được sinh ra trên vùng đất này. Chúng tôi phải chịu đựng bất công, và chúng tôi xin các bạn hãy nghĩ đến và cầu nguyện cho chúng tôi, bởi vì nếu Chúa không thay đổi tâm địa của các nhà lãnh đạo chính trị, sẽ chẳng có gì thay đổi. Xin cầu nguyện đặc biệt cho chúng tôi, cho cộng đoàn Kitô hữu đang ở cùng với Chúa trên đồi Canvey trong lúc khó khăn này.
Tin Roma. Tự hành cuộc tưởng niệm thương khó của Chúa, suy niệm về nhân vật Giuđa. Chiều thứ sáu tuần thánh 18 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, gồm các phần phục vụ lời Chúa, tôn kính thánh giá và hiệp lễ. Theo truyền thống xa xưa, hội thánh không cử hành các bí tích trong ngày này, ngoại trừ 2 bí tích giải tội và sức dầu bệnh nhân. Sau thánh lễ tiệc ly ngày thứ 5 tuần thánh, các khăn bàn thờ đều được lột ra, thảm cuộn lại và tất cả những gì để trang hoàng hoặc không cần thiết được đem ra khỏi nhà thờ hoặc che lại. Đàn ống, các nhạc cụ và chuông cũng im tiếng. Tại Vatican, cũng như mọi năm, bài giảng trong cử hành phục vụ thứ 6 tuần thánh do cha Raniero Cantalamessa, linh mục giảng thuyết phủ giáo hoàng, phụ trách. Năm nay, cha Cantalamessa tập trung suy niệm vào nhân vật Giuđa, có rất nhiều điều để nói về kẻ phản bội này. Thứ nhất, tiền bạc đối nghịch với Thiên Chúa. Sự phản bội của Giuđa là một trong những bi kịch tăm tối nhất của tự do con người. Mở đầu bài giảng, cha Cantalamessa phản bác lập luận cho rằng Giuđa là một nhà hoạt động chính trị, cũng giống như Brutus chủ trương phải giết hoàng đế Caesar để cứu nước Cộng hòa Roma. Không, theo các sách phúc âm, Giuđa phản bội vì đồng tiền. Và điều này không làm chúng ta ngạc nhiên, vì tiền là thần tượng lớn nhất, là gốc rễ của mọi điều xấu xa. Người ta phản bội để có được một chút quyền lực hay vài món lợi vật chất. Cha Cantalamessa nhấn mạnh, chính tiền bạc đứng sau việc buôn bán ma túy, khai thác mại dâm, tham nhũng chính trị, chế tạo và buôn bán vũ khí, ăn cắp nội tạng của trẻ em để bán. Cuộc khủng hoảng tài chính phần lớn là do một số người tham lam tiền bạc quá độ. Kế đến, trong chúng ta cũng có một Judas. Đề cập đến các vụ bê bối đã trở thành trò cười cho dư luận ở Italia, cha Cantalamessa chỉ trích những người quản lý công quỹ đã bòn rút của công, những người hưởng lương hoặc tiền hưu khủng nhưng không chịu từ bỏ đặc quyền. Cha cũng cảnh báo, tội phản bội của Judas vẫn tiếp diễn trong lịch sử, nhưng không phải chỉ có ở nơi những người có chức vụ. Hãy chú ý đến Judas ẩn nấp trong chúng ta khi chúng ta không chung thủy với người phối ngẫu, khi chúng ta phản bội lương tâm mình. Kết luận, cha Cantalamessa mời gọi mọi người phó thác nơi đấng sẵn sàng tha thứ. Tội lớn nhất của Judas không phải là tội phản thầy, nhưng là tội nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài chúng ta tìm hiểu trong bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các bản văn Tân Ước có liên hệ đến Thánh Thể. Để học hỏi về phép Thánh Thể, chúng ta phải dựa vào các bản văn Tân Ước trình bày về phép Thánh Thể dưới hình thức như một bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể trong bữa tối tiệc ly ngày thứ năm tuần thánh. Trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 26 câu 26 đến 28. Trong Phúc Âm cho Thánh Marco chương 14 câu 22 đến 24. Trong Phúc Âm cho Thánh Luca chương 22 câu 15 đến 20. Và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto chương 11 câu 23 đến 25. Ngoài các bản văn Tân Ước vừa kể trên, còn có những lời Chúa Giêsu Kitô báo trước Ngài sẽ lập phép Thánh Thể, được ghi trong Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 63. Các bản văn này cũng là những ghi nhận một cách đơn sơ các buổi cử hành Thánh Thể trong giáo đoàn thời kỳ các thánh tông đồ, như trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto chương 10 câu 16 đến 21. Và còn các đoạn văn khác như trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46, hoặc chương 10 câu 7 đến câu 11, chương 16 câu 34, chương 26 câu 33 đến 36. Các đoạn Kinh Thánh Tân Ước này chúng ta đã đọc, suy niệm, trích dẫn nhiều lần, và vừa đọc lên là chúng ta đã có thể đọc thuộc lòng. Trong bài học này, chúng ta dành thời giờ để nhìn lại một cách tổng quát các đoạn văn Tân Ước này, để nhận ra những gì chính yếu từ ngay nguồn gốc của giáo lý về bí tích Thánh Thể. Chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến các bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể. Trước hết, chúng ta hãy nói qua về đặc tính của các bản văn. Trong bốn bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể, ba bài tường thuật ở trong các Phúc Âm Nhất Lãm và một ở trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi các tín hữu tại Corinto. Trong các bài tường thuật này, chúng ta nhận ra bản văn của thư Thánh Phaolô thuộc về một trong các tài liệu cổ xưa nhất, vì bức thư này được viết vào khoảng năm 57 và cùng một nguồn với bản văn trong Phúc Âm cho Thánh Luca. Vì thế chúng ta có thể nhận ra rằng, bản văn của Phúc Âm theo Thánh Matthew và bản văn của Phúc Âm theo Thánh Marco đi liền với nhau. Còn bản văn của Phúc Âm Thánh Luca và thư của Thánh Phaolô đi liền với nhau. Hai nhóm bản văn này có một số những đặc tính chung giống nhau. Trước hết, chúng ta hãy nói về các đặc tính chung của bản văn trong Phúc Âm theo Thánh Matthew và trong Phúc Âm theo Thánh Marco. Trong khi tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể, Thánh sử Matthew và Marco đã trình bày một cách đầy đủ và trọn vẹn của bữa tiệc, như có nói tới việc chuẩn bị bữa tiệc, việc Chúa Kitô báo trước sự phản bội của Giuđa. Nghi thức trên bánh và nghi thức trên rượu đi song song với nhau một cách rất khít khao, cả trong các lời đọc. Này là mình ta, này là máu ta. Vì thế, các nghi tiết khác của bữa tiệc vượt qua theo phong tục Do Thái không được nhận ra cách rõ ràng. Các thánh ký, như chị chú ý tới hai nghi thức này mà bỏ quên mô tả các nghi tiết khác. Trong các bài tường thuật lập phép thánh thể, các thánh sử Matthew và Marco đã trình bày cái chết của Chúa đi liền với tính cách hy tế. Chúa Kitô chết đi để trở nên một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Điều này được thực hiện theo như điều đã được nói tới trong sách Xuất Hành, khi ông Môi-sen lấy máu con vật để thánh hiến dâng và dâng lên Thiên Chúa. Sách Xuất Hành chương 24 câu 8. Hai thánh sử Matthew và Marco cũng trình bày chủ đề giao ước trong máu của Chúa Kitô. Như xưa giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân Do Thái qua máu của loài vật, bây giờ giao ước khác sẽ được ký kết bằng máu của Chúa Kitô đổ ra trên thập giá. Tuy nhiên, tư tưởng về một giao ước mới không được trình bày một cách rõ ràng trong Phúc Âm do Thánh Matthew và Marco. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy chủ đề cánh chung được trình bày ở phần cuối cùng, đi liền với nghi thức trên chén rượu, như là để kéo dài và nối tiếp tư tưởng về chén giao ước. Từ chén này, Chúa Kitô đã hướng tâm trí các tông đồ về một kỷ nguyên mới của nước Thiên Chúa. Đó là những điểm giống nhau của bài tường thuật lập phép thánh thể trong hai Phúc Âm theo Thánh Matthew và theo Thánh Marco. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ nói về các đặc tính chung của bản văn trong Phúc Âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc xây dựng cộng đồng quốc tế theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn phần còn lại của chuyên đề này, đó là bàn về vấn đề hòa bình trên thế giới. Bình. Như trong bài trước chúng ta đã nói, hoạt động chính trị quốc tế cũng cần phải được chi phối bởi những tiêu chuẩn luân lý. Trong lĩnh vực này, có một vấn đề đã ám ảnh lương tâm nhân loại cách riêng, cũng như đã gây ra nhiều băn khoăn suy tư cho học thuyết xã hội, đó là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Có thể nói được là, trong thế kỷ thứ 20, đã có sự chuyển hướng từ luân lý chiến tranh sang luân lý hòa bình. Luân lý chiến tranh. Có nhà thú vật học nhận xét rằng, trong hết các loài thú trên mặt địa cầu, chỉ có loài người mới có cảnh chiến tranh chém giết lẫn nhau. Không biết nhận xét đó đúng tới mức độ nào, nhưng dưới khía cạnh luân lý, vấn đề khẩn trương nhất mà chiến tranh đặt ra là cảnh con người giết con người đồng loại của mình. Nó đã chẳng vi phạm đến luật của Thiên Chúa, chớ giết người đấy ư. Trong quá khứ, thần học luân lý đã phải cố gắng dung hòa giữa một bên là giới răn tuyệt đối của Thiên Chúa và bên kia là vấn đề thực tiễn, tựa như trường hợp của người bị tấn công. Không lẽ cứ khoanh tay chờ chết? Các tác giả đã tìm cách trả lời bằng cách phân biệt như sau. 1. Không bao giờ được phép giết người trực tiếp. Sự ngăn cấm này có giá trị kể cả đối với các thai nhi, các người tàn tật. 2. Tuy nhiên, người bị tấn công có quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ mạng sống của mình, cho dù sự phản ứng có thể đưa tới cái chết cho đối phương. Sự tự vệ chính đáng được áp dụng cho cá nhân cũng như cho tập thể. Dựa trên lập luận đó, tự vệ chính đáng mà luân lý đã biện minh cho chiến tranh chính đáng cũng như cho án tử hình, chống lại những người đe dọa trật tự xã hội hay tính mạng của các công dân. Như vậy, tuy rằng chiến tranh tự nó là xấu, nhưng có thể được biện minh khi có lý do chính đáng như tự vệ, bảo vệ nhân quyền bị vi phạm. Dù sao, buộc phải dùng hết các phương tiện có thể để tránh chiến tranh, và phải tính xem liệu những thiệt hại do chiến tranh gây ra có tương xứng với những quyền lợi mà chúng ta muốn tranh đấu bảo vệ hay không. Có thể nói được rằng, những nguyên tắc trên đây đã được chấp nhận trong suốt bao thế kỷ. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 20, với những trận thế chiến lôi kéo theo thiệt hại về sinh mạng của bao dân tộc, đặc biệt là với hai trái bom nguyên tử thả xuống Nhật năm 1945, nhiều nhà luân lý đã đặt lại toàn bộ vấn đề. Thành thực mà nói, những vấn nạn chống lại chiến tranh không phải chỉ do các nhà luân lý nêu lên, nhưng còn qua nhiều phong trào phản chiến đã tỏ rõ thái độ cách cụ thể qua việc khước từ nghĩa vụ quân sự hoặc bỏ súng ở chiến trường. Sự thay đổi bộ mặt chiến tranh thế giới, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học, chiến tranh vi khuẩn, v.v. cũng đã khiến giáo hội xét lại lập trường trước vấn đề còn có chiến tranh nào chính đáng hay không. Trong thông điệp Pacem in Terris, Đức Gioan 23 đã đặt lại tính cách luân lý của vài loại vũ khí. Công đồng Vaticano đệ nhị đã nghiên cứu tính cách luân lý của những cuộc chiến toàn diện khi không còn phân biệt giới hạn của chiến trường giữa quân nhân và thường dân. Đức Phaolô đệ lục thì lại nhìn tính cách luân lý dưới một khía cạnh khác. Việc thi đua vũ trang đã thu hút biết bao khả năng phát triển kinh tế của dân tộc, đang khi còn thiếu thóc lúa, trường học, nhà thương. Mặt khác, Đức Phaolô đệ lục cũng phải giải quyết tính cách chính đáng của những cuộc nổi dậy chống lại ngụy quyền mà chúng tôi đã có dịp nói tới. Tất cả những văn kiện vừa nói đều nhất trí ở chỗ là cần phải xét lại tính cách luân lý của chiến tranh dựa trên một não trạng mới. Tuy rằng nguyên tắc tự vệ cổ điển vẫn còn giá trị, nhưng khó lòng có thể áp dụng vào những cuộc chiến tranh hiện đại khi mà những phương tiện sử dụng, sự tàn phá của khí giới vượt qua sự cân xứng. Thực vậy, chiến tranh không giải quyết được gì hết mà chỉ gây ra bao tổn thất tinh thần và vật chất. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đau lòng nhìn nhận thực tại phũ phàng đó trong thông điệp Centesimus Annus số 14, 17 và 19. Luân lý hòa bình. lên án chiến tranh vì tính cách phản nhân đạo thì chưa đủ. Cần phải nghĩ đến việc xây dựng hòa bình nữa. Xưa kia bên Tây Phương có ngạn ngữ, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nhưng nay thì phải lật ngược lại câu nói đó. Nếu muốn tránh chiến tranh thì phải xây dựng hòa bình. Dựa trên đạo lý cổ truyền, Đức Pio thứ 12 và Đức Gioan 23 đã trình bày bản chất và yêu sách của hòa bình. Hòa bình không phải chỉ có nghĩa là không có xung đột. Hòa bình là sự yên tĩnh của trật tự, có nghĩa là tình trạng xã hội, trong đó mỗi người có đầy đủ những gì cần thiết để sống yên ổn. Hòa bình là kết quả của công bằng. Đức Phaolô Đệ Lục đi thêm một bước nữa khi nói rằng, sự phát triển là danh xưng mới của hòa bình. Thực vậy, không thể có hòa bình chân chính khi mà 3/4 nhân loại đang còn thiếu ăn, thiếu mặc. Sau cùng, đứng trước những trạng huống của thế giới hiện tại như nợ quốc tế, di dân, ô nhiễm môi sinh, v.v., Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thêm rằng, hòa bình là hậu quả của tình liên đới. Dĩ nhiên, những khái niệm vừa nói cần được diễn đạt ra những công tác cụ thể. Như chúng ta đã biết, ngoài những công tác ngoại giao của tòa thánh cạnh các quốc gia và các cơ quan quốc tế, Đức Phaolô Đệ Lục còn muốn dành ra ngày đầu năm dương lịch để học hỏi, suy nghĩ và cầu nguyện cho hòa bình. Việc kiến tạo hòa bình bắt đầu từ sự giáo dục chính con tim. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn về hòa bình và chiến tranh ở các số 2302 đến 2317. Còn công bằng và tình liên đới trên thế giới thì được bàn ở các điều 2437 đến 2442. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề nói về học thuyết xã hội của giáo hội về cộng đồng quốc tế. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề quan trọng nền tảng, đó là con người và vấn đề nhân quyền theo giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu, Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu, Chúa khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tinh toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất con. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương.
Người ta kể rằng, mặc dù là một nhà lãnh đạo lỗi lạc trong cuộc đấu tranh đánh bại phát xít Đức và đưa đất nước từ lạc hậu trở thành một siêu cường của thế giới, hàng đêm, Joseph Stalin, vị thủ tướng thét ra lửa của nước Nga, vẫn rất lo sợ khi đi ngủ. Ông có 7 phòng ngủ khác nhau, mỗi phòng được khóa cẩn thận như cái tủ sắt được dựng nên. Để đánh lừa kẻ âm mưu ám sát, mỗi đêm Stalin đến ngủ ở một phòng khác nhau. Ông có 5 chiếc xe với 5 tài xế khác nhau. Bất kể khi ông đi đâu, bức màn trên xe vẫn cứ rũ kín để không ai biết ông ngồi trên chiếc xe nào. Quyền lực và mạng sống của mình đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn lao khiến Joseph Stalin luôn cảm thấy sợ hãi. Quý vị và các bạn thân mến! Sống trong một thế giới đầy ắp những hiểm họa bất ngờ, ai trong chúng ta cũng có ít nhiều kinh nghiệm về sự sợ hãi. Có những sợ hãi đến từ bên ngoài, như những thảm họa do chiến tranh, thiên tai, cướp bóc, tai nạn giao thông. Và cũng có những nỗi sợ hãi phát sinh từ trong tâm hồn và suy nghĩ, như sợ chết bất đắc kỳ tử, sợ mất địa vị, mất thanh danh và sợ bị phản bội. Do vậy, khi đối diện với những nỗi sợ hãi, chúng ta thường tìm cách tránh né hoặc tạo ra những lớp vỏ thật chắc chắn để bảo vệ mình. Trong bài tin mừng thứ hai của tuần Bát Nhật Phục Sinh, sau khi gặp gỡ và nhận được lời trấn an đừng sợ của Chúa Kitô Phục Sinh, những người phụ nữ đã hân hoan ra đi và mạnh dạn loan báo cho các môn đệ Chúa Kitô biết về việc người đã sống lại và muốn gặp các ông tại Galilee. Thấp thoáng trong sự mạnh mẽ của các bà là nỗi sợ hãi của các thượng tế và những người lính canh mộ ngày hôm ấy. Không chấp nhận sai lầm và thất bại, các thượng tế đã mua chuộc những người lính canh mộ. Và vì tham tiền và sợ thế lực của các thượng tế, những người lính này đã trở thành nhân chứng của nguồn tin sai sự thật. Những cái không thật và giả mạo tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hàng giả, tiền giả, thông tin giả và những sự giả dối mà con người dành cho nhau. Đâu đó trong cuộc đời, vì sợ ảnh hưởng đến các mối tương quan hay quyền lợi của bản thân, mà cũng đã có đôi lần chúng ta thỏa hiệp với sự giả dối bởi những lời nói và cảm xúc giả tạo của mình. Cuộc đời này sẽ là gì nếu chỉ toàn những điều giả dối ngự trị? Cuộc sống của chúng ta, những người Kitô hữu, sẽ là gì nếu cũng khuất chìm trong dòng xoáy của nhịp sống đó? Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Sự phục sinh của người đem đến cho chúng ta sự bình an và sức mạnh thật sự để can đảm bước đi trên con đường của người và trở thành những chứng nhân cho sự thật. Lạy Chúa Kitô phục sinh, rất nhiều lần chúng con cảm thấy chán nản trước những điều giả dối của cuộc sống và thất vọng vì sự thiếu thành thật của bản thân chúng con. Vì sợ mất quyền lợi và gặp xáo trộn trong cuộc sống, chúng con đã nhắm mắt làm ngơ trước những bất công và sai lầm của người khác. Xin ban niềm vui và sự bình an phục sinh của Chúa tràn ngập tâm hồn chúng con, để chúng con có được sức mạnh của Chúa, thầu thắng vượt những nỗi sợ hãi và trở thành những chứng nhân cho sự thật và tình yêu Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Chọn mến thương thứ tha con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chiếp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo, giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi. Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi. Khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, tình yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều, thập giá ân tình của Cha. Cho con theo một lần để con đi trọn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.